thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 259 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 10. Căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Công tác chăm sóc, thăm viếng trong hội thánh tưởng chừng như là một công việc rất đơn giản. Thế nhưng về ý nghĩa và thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Vì đó là một công tác hướng đến mục tiêu gây dựng đời sống tâm linh của anh chị em mình trong Chúa. Cho nên, người thực hiện công tác này đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng chu đáo. Không những trước nhất là về tấm lòng, thái độ, nhưng còn phải tuân thủ theo những nguyên tắc quan trọng khác. Vì nếu không, thì chẳng những sẽ không thể mang lại thành công, mà đôi khi còn dẫn đến những hậu quả cho chính người được mình chăm sóc, và ngay cả cho chính mình. Rõ ràng tại đây, sứ đồ Phaolô đã căn dặn các tín hữu tại Galati phải cẩn thận giữ mình, vì nếu không thì chính anh em là người mạnh mẽ cũng có thể trở nên yếu đuối mà sa vào cám dỗ. Chúng ta đã học với nhau về ý nghĩa thứ nhất của sự cám dỗ qua hình ảnh của tiên tri Jonah. Đức Chúa Trời muốn ông là người rao sứ điệp cáo trách để dân thành Ninive từ bỏ những hành động tội ác của họ. Thế nhưng vì cớ cảm xúc cá nhân, tiên tri Jonah cho rằng đó là dân tộc rất gian ác. Họ đáng phải gánh lấy hình phạt cho việc làm của mình. Vì thế ông không muốn họ được nghe sứ điệp mà có cơ hội ăn năn. Rõ ràng tiên tri Jonah đã sa vào một trong những ý nghĩa của sự dỗ dành mà sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến tại đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Ý nghĩa về sự dỗ dành này không dừng lại ở đó, song còn nói đến một ý nghĩa nữa, đó chính là sự thỏa hiệp với điều sai phạm. Điều này có nghĩa là thay vì chúng ta phải đi đến để khuyên nhủ, dạy khuyên anh em mình đang yếu đuối phải sớm ăn năn tội lỗi mà quay trở lại, thì vì cớ tình cảm cá nhân hay sự cảm thương không đáng có nào đó mà chúng ta lại tự mình giảm nhẹ mức độ của tội lỗi đó, xem như không có việc gì. Để rồi thay vì ăn năn điều sai phạm, giờ đây người được giúp đỡ có thể được trấn an rằng sai phạm như vậy có thể là không nghiêm trọng. Rồi từ suy nghĩ đó, họ cũng có thể quay trở lại trong sự sinh hoạt bình thường với anh em, nhưng rồi vẫn giấu kín, hoặc lại tiếp tục với sự sai phạm đó trong đời sống hàng ngày. Điều này hoàn toàn trái ngược lại với bản tính công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta. Khi Ngài bày tỏ cho lãnh tụ Môi-se nhận biết rõ hơn về đấng mà ông đang phục vụ, Đức Chúa Trời đã cho ông biết về mỹ đức công bình tuyệt đối của Ngài. Dù là đấng đầy lòng thương xót, nhưng Ngài không thể kể kẻ có tội là vô tội được. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dễ ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Theo Xuất Ai Cập ký chương 34 từ câu 5 đến câu 7. Vì vậy cho nên một người phục vụ Chúa cũng phải mặc lấy bản tính công bình và ngay thẳng. Làm điều đó không những giúp chúng ta có đời sống xứng đáng trước mặt Chúa, nhưng còn là gương sáng để hướng dẫn những người con Chúa noi theo. Khi sứ đồ Phao-lô gặp sứ đồ Phi-e-rơ đang ngồi chung bàn với người ngoại, nhưng thấy những người của ông Gia-cơ sai đến, thì lật đật đứng lên như chẳng từng tiếp xúc. Ông đã nghiêm nghị và góp ý ngay hành động giả dối đó. Nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: Nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Theo thư Ga-la-thi chương 2 từ câu 11 đến câu 14. Sứ đồ Phao-lô đối diện với nhiều áp lực về phương diện tình cảm để có thể khiến ông trở nên khó góp ý sứ đồ Phi-e-rơ về hành động này. Vì dù sao Phi-e-rơ cũng đang là người cột trụ của hội thánh lúc bấy giờ, trong khi sứ đồ Phao-lô vẫn còn rất mới mẻ trước sự thừa nhận của hội thánh tại Jerusalem. Mặt khác, trong bối cảnh này thì sự việc đang diễn ra cách công khai trước mặt nhiều người, kể cả người của ông Gia-cơ sai đến, đại diện cho nhóm ủng hộ luật pháp và cả những người ngoại bang vốn đang mến mộ hội thánh. Nếu như sứ đồ Phao-lô thẳng thừng góp ý ngay lúc đó, có thể dễ đối diện với sự phản ứng lại của sứ đồ Phi-e-rơ, hoặc cả nhóm người ủng hộ Phi-e-rơ sẽ lên tiếng bảo vệ lãnh đạo của mình. Thế nhưng trước mặt Chúa và tương lai của hội thánh, khiến sứ đồ Phao-lô phải tuyệt đối ngay thẳng, không thể vì tình cảm cá nhân mà làm lơ trước sự sai trật nghiêm trọng của sứ đồ Phi-e-rơ được. Hội thánh của Chúa hiện đang trong giai đoạn phát triển rất quan trọng, đó là mở cửa đón nhận mọi người không phân biệt quốc gia, dân tộc. Đối với người Do Thái thì chủ trương rằng chỉ có dân tộc mình là được cứu rỗi, còn dân ngoại chỉ đáng làm củi thiêu đốt của hỏa ngục mà thôi. Nhưng trong khải tượng mà Chúa đã bày tỏ cùng sứ đồ Phi-e-rơ, cũng như trong chính chức vụ mà Ngài đã giao phó cho ông Phao-lô là sứ đồ cho dân ngoại, thì rõ ràng đạo cứu rỗi của Chúa đã bày tỏ ra để muôn người có thể trở nên môn đồ Đấng Christ. Vì vậy cho nên, nếu sứ đồ Phi-e-rơ vì ngại nhóm người của Giu-đa mà không dám bày tỏ mối liên hệ với dân ngoại, thì điều đó không những bày tỏ sự giả hình thôi, song còn khiến cho cả người Giu-đa lẫn người ngoại tin rằng đạo cứu rỗi của Chúa chỉ vẫn dành riêng cho người Do Thái, còn người ngoại bang không đáng được nhận lãnh. Điều này đang đi ngược lại hoàn toàn với nội dung mà giáo hội nghị Jerusalem thống nhất trước đó, đồng thời có thể gây hoang mang, mất lòng tin nơi tín đồ. Trước bối cảnh đó, sứ đồ Phao-lô đã mạnh mẽ bảo vệ lẽ thật của Chúa, dù rằng có thể làm mất lòng với người đang giữ quyền lãnh đạo cao hơn mình. Như vậy lời khuyên khá cẩn thận giữ mình kẻo xa vào sự dỗ dành trước sự sai trật đó không những chỉ là lời khuyên dành cho tín hữu Galati, nhưng sứ đồ Phao-lô cũng xem đó chính là nguyên tắc trong công tác phục vụ Chúa của chính mình. Bài học áp dụng. Ngày nay, có thể chúng ta không đối diện với tình huống như sứ đồ Phao-lô năm xưa. Tuy nhiên, có thể là những trường hợp khác tương tự. Nếu có một tín hữu nào đó mà chúng ta rất thương yêu, hoặc là người mà mình đã từng thọ ơn, hoặc có thể là người thân nào đó trong gia đình, khi họ đang cố giấu một tội lỗi nào đó và đã bị mọi người nhận ra, liệu chúng ta có dám mạnh mẽ nói với tín hữu đó rằng họ đã phạm tội và cần phải xưng tội, ăn năn với Chúa hay không? Hoặc có đôi khi vì mình không đủ can đảm để giải quyết sai phạm, nên tự cho rằng việc đó cũng không đến nỗi nào nghiêm trọng, cho nên cứ lờ đi mặc cho tình trạng đó cứ tiếp diễn trong hội thánh không? Xin Chúa cho chúng ta nhận thấy trách nhiệm của chính mỗi người trong công tác gây dựng hội thánh, mạnh mẽ và với tinh thần yêu thương chân thành để giúp đỡ anh em mình nhìn biết sai phạm mà ăn năn trước Chúa. Vì mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược, theo Ha-ba-cúc chương 1 câu 13a. Cho nên chúng ta cũng sẽ giữ gìn cộng đồng thuộc linh của mình luôn đi trong sự thánh sạch. Và đối với ai vì bất kỳ lý do nào đó mà bị dỗ dành, chấp nhận, thỏa hiệp với điều sai trật thì chắc hẳn không thể được Chúa đẹp lòng mà ban phước. Như lời Chúa nhắc nhở, chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 260 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xuân đêm trai môi gian lao tai hương, săn chiều điện tạp chấm đường, săn nghiêu nhà lo cho ai đi, săn phục linh y mọi khi, săn tiên săn thôi theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi tớ ngài, săn để gánh trái nhiệm khi tôn hay ti, săn phục linh y mọi khi, săn để khơi hành không nao chuyên chuyên, săn sàng canh giữ khấn săn nghi để nhường cho ai thấy tôi, săn chờ cha mở đường ôi, săn tiên săn thôi theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi tớ ngài, săn để gánh trái nhiệm tuy tôn hay ti, săn phục linh y mọi khi.